Tiên Nghịch, chương 116, kịch biến hỏa phần quốc, góc truyện audio.com, một luồng nhiệt khí cực nóng lập tức lan tràn toàn bộ bên trong quả cầu đất. Hỏa đoàn lại ngựa quen đường cũ lập tức hướng chính giữa trực tiếp chui vào. Nhưng đúng lúc này Thiên Nghịch Châu Tử bỗng nhiên lao ra, hỏa đoàn bỗng khựng lại, không chút do dự định quay đầu chạy nhưng đã quá chậm. Thiên Nghịch Châu Tử không hề bị quả cầu đất cản trở, lao như tia chớp đâm vào hỏa đoàn. Trong hỏa đoàn truyền tới một tiếng thét kinh hãi, lập tức giãy giụa nhưng không đến mấy chốc nó đã bị hạt châu hấp thu hết. Bên ngoài Thiên Nghịch Châu Tử nguyên bản vốn điêu khắc vài miếng lá cây giờ phút này đã biến mất chuyển thành hình một đoàn hỏa diễm. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng xuất hiện trên Thiên Nghịch Châu Tử. Hỏa đoàn càng ngày càng mờ cuối cùng hoàn toàn mất đi độ sáng, tiêu tán hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm trên Thiên Nghịch Châu Tử đã xuất hiện đoàn hỏa diễm thứ 10. Lập tức toàn bộ hạt châu bỗng phát ra quang mang sáng bừng, mặc dù là ở trong quả cầu đất nhưng quang mang này cũng vẫn khuếch tán từ trong ra ngoài. Lúc này cùng với sự biến mất của hỏa đoàn, bên ngoài quả cầu hỏa hoàn và các sợi tơ mỏng màu đỏ li ti đột nhiên ảm đạm dần và sau đó các sợi tơ cũng đứt đoạn. Vương Lâm kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt, không chỉ mình hắn ngẩn người ra mà cả đám hỏa thú trong sơn động cũng không hiểu biến cố xảy ra bất thình lình này là thế nào. Thiên Nghịch Châu Tử lúc này lại bay đến bên Vương Lâm, một lần nữa dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Vương Lâm không kịp nhìn kỹ thân mình run lên, dẫn lực thuật nhất thời khống chế quả cầu đất trong giây lát phóng về phía trước chui vào trong một cái thông đạo. Tất cả chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, mãi cho đến khi Vương Lâm cùng quả cầu đất bay ra ngoài, đám hỏa thú mới kịp phản ứng. 16 con hỏa thú khổng lồ giống giận lao lên, phá tan thông đạo đuổi theo. Ở phía sau chúng nó, ngàn vạn con hỏa thú phát lên tiếng giống khàn giọng đuổi sát theo sau. Thân thể Vương Lâm nằm trong quả cầu đất chạy nhanh ngược chiều dòng dung nham nóng chảy trong thông đạo. Phải biết rằng dòng dung nham này đang chảy từ trên xuôi xuống dưới, vốn là hướng về cái hồ dung nham ở phía dưới. Còn Vương Lâm giờ đang chạy ngược dòng lên trên, tốc độ căn bản không thể quá nhanh được. Nhưng đám hỏa thú đuổi theo phía sau thì lại không thế. Chúng nó vốn sinh là ở trong dung nham, có thể nói là hỏa linh trời sinh. Càng ở trong dung nham, tốc độ của chúng nó lại càng nhanh. Vương Lâm mặc dù không biết hỏa đoàn kia rốt cục là vật gì, nhưng lại có thể hỏa thuộc tính của Thiên Nghịch Châu Tử đạt tới cảnh giới đại viên mãn, qua đó cũng đủ thấy được giá trị. Hơn nữa từ việc đám hỏa thú vừa rồi tôn kính hỏa đoàn đó, giờ lại đang giống giận đuổi theo thì hắn trong lòng cũng đại khái đoán được hỏa đoàn này cực kỳ quan trọng đối với đám hỏa thú, thậm chí rất có thể là hỏa thú vương. Vương Lâm đã đoán đúng, hỏa thú này vốn sinh ra từ trong dung nham nóng chảy, là một loại linh thú có cấp bậc khá cao nữa. Căn cứ theo liên minh tu chân thống nhất xưng hô thì nó hẳn được gọi là hỏa linh thú. Ngay lúc sinh ra nó đã có trí tuệ nhất định, ở trong dung nham nóng chảy ngầm dưới hỏa phần quốc dốc lòng tu luyện, hàng ngày phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, tu vi ngày càng thâm hậu. Nó trong quá trình vô số năm tháng, tổng cộng đã trải qua 5 lần lột xác. Nếu có thể lột xác 9 lần. Gocchuyenaudio.com, nó có thể từ linh thú biến thành hoang thú, chỉ là mỗi lần lột xác nó lại có một thời kỳ suy yếu kéo dài cả 500 năm. Trong thời gian này nó không có chút linh lực nào cả. Vì tự bảo vệ mình, mỗi lần đến thời kỳ suy yếu nó đều đem toàn thân linh lực tán ra ngoài, sinh ra vô số hậu đại, lấy lực lượng của bọn chúng để bảo vệ bản thân mình. Cùng với số lần lột xác tăng lên, nó dần phát hiện ra một phương pháp có thể giảm bớt sự suy yếu, đó là cắn nuốt tu sĩ. Nó không cần phải cắn nuốt nhiều lắm, thường thì cách một ngày chỉ cần nuốt một người là có thể. Cho nên phàm là tu sĩ chẳng may lạc vào sâu trong động núi lửa sẽ bị con cháu của nó bắt lại, đưa đến cho nó cắn nuốt. Vì sợ những tu sĩ này trong quá trình bị cắn nuốt có thể xúc phạm tới hỏa linh đang suy yếu nên tất cả các tu sĩ bị bắt tới đều bị quả cầu đất vây khốn, hơn nữa lại dùng dung dịch gia tăng sự trói buộc, do đó hỏa linh thú có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc cực lớn. Nhưng bây giờ, hỏa linh thú đang suy yếu cũng không thể ngờ được nó cũng có ngày bị vật khác cắn nuốt. Ngay lúc nó bị tiêu tán, tất cả đám hỏa thú con cháu đã giận đến phát điên. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, hỏa linh không chỉ là vua mà còn là cha của chúng. Cha bị giết chết ngay trước mặt con cháu sao lại không nổi giận chứ? Cả đám điên cuồng giận dữ đuổi theo, càng ngày đuổi càng gần. 16 con hỏa thú khổng lồ gần nhất có một con há mồm thét lên một tiếng, phun ra một đạo viêm dịch nóng bỏng. Ở giữa đám dung nham nóng chảy màu đỏ quạch, viêm dịch này có vẻ vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt nó đã phun lên quả cầu đất của Vương Lâm, cả quả cầu bỗng rút nhỏ đi một vòng. Vương Lâm ở trong quả cầu đất thất khiếu chảy máu. Đối phương công kích lần này mặc dù hắn có cực cảnh thần thức nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một chút thôi. Hắn cắn chặt răng, dùng toàn bộ linh lực xông ra phía trước. Đám hỏa thú phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo. Gần, càng ngày càng gần, cuối cùng 8 con hỏa thú khổng lồ cùng nhau phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt Vương Lâm thân thể run lên, từ trong quả cầu đất lao ra, dùng thần thức bao lấy thân thể cố chịu sức nóng kinh khủng lao ra ngoài. Cũng may đã đến gần phía ngoài rồi nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng chảy nhảy ra. Sau khi xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bảo thiết phiến từ trong túi chữ vật. Vừa bắn ra ngoài nó đã hóa thành một đạo cầu vồng dưới chân hắn, rồi trực tiếp bay theo cửa ra ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói đen, quần áo rách dưới từ trong một miệng núi lửa lao ra ngoài. Ở phía sau hắn, 16 con hỏa thú khổng lồ đuổi đến cạnh miệng núi lửa, không cam lòng rít lên điên cuồng, nhưng lạ thay lại không dám đuổi theo ra ngoài. Vương Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lại phía dưới, nhất thời phát run lên. Chỉ thấy trên miệng núi lửa có 16 con hỏa thú khổng lồ và vô số ánh mắt hình tam giác, tất cả mục tiêu của chúng chính là Vương Lâm ở giữa không trung. Đám hỏa thú đó tùy tiện một con cũng có thể chống lại được cực cảnh thần thức của hắn. Cái này căn bản là không thể xảy ra. Nếu thật sự như thế chỉ có thể giải thích là đám hỏa thú này không có linh hồn, cũng không có thần thức. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám. Góc truyện audio.com, đồng hỏa thú dưới miệng núi lửa, không nói lời nào vội bay đi xa xa. Dần dần sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, bởi vì trên đường đi nếu tình cờ gặp miệng núi lửa nào, hắn có thể thấy rõ trong đó toàn là hỏa thú, cả đám ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, dường như chỉ đợi lệnh là toàn bộ lao ra khỏi miệng núi lửa vậy. Cả người Vương Lâm phát run, gãi gãi đầu âm thầm quyết định phải mau lấy bản đồ lập tức rời khỏi hỏa phần quốc, từ nay về sau không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nghĩ đến đây thân mình hắn ngừng lại, cực cảnh thần thức tán xuất ra ngoài. Cảm ứng một lát sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, chuyển hướng quay về phía bắc bay đi. Mặc dù dọc theo đường đi hắn không nhìn núi lửa trên mặt đất nữa, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt dõi theo. Giờ phút này, tứ đại thủy tổ nguyên anh kỳ của tứ đại tông phái ở hỏa phần quốc từ bế quan đi ra, đều đứng ở đỉnh của giới tu chân trong nước. Nhưng bọn họ giờ này có thể cảm nhận rõ ràng thấy một luồng nhiệt khí cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ trên không trung của hỏa phần quốc. Quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, đại biểu cho việc các núi lửa lớn nhỏ ở hỏa phần quốc chuẩn bị bùng nổ. Mỗi lần như vậy bọn họ đều tự mình phong ấn những ngọn núi lửa mà mình phụ trách để ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bởi vì một khi núi lửa bùng nổ, đối với hỏa phần quốc mà nói là một hồi kiếp nạn khủng khiếp. Phàm nhân có thể tránh sang nước khác, hơn nữa cũng không bị cản trở lắm. Dù cho bị quốc vương nhân gian ngăn cản nhưng cũng sẽ có tu sĩ trong nước đứng ra khuyên bảo. Dù sao đối với những tu sĩ này mà nói thì phàm nhân mặc dù giống như con kiến, nhưng nếu có nhiều phàm nhân hơn thì đương nhiên có thể dễ tuyển ra được đệ tử tu tiên thích hợp. Phàm nhân có thể đi, nhưng tu sĩ lại không thể, bởi vì một khi có đại lượng tu sĩ đi đến nước khác tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến xảy ra. Ở trong giới tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là chuyện cả nước phải di chuyển. Bởi vì khi di chuyển cũng đại biểu cho linh khí bị tiêu tán số lượng lớn, đại biểu cho các tu chân môn phái bản địa bị đại loạn, đại biểu cho linh thạch pháp bảo xuất hiện dao động lớn. Số lượng quốc gia tu chân trên toàn bộ Chu Tức Tinh là cố định. Một khi núi lửa ở hỏa phần quốc bùng nổ, sau đó kết quả nhất định là tràn ngập linh khí hỏa thuộc tính bạo ngược. Linh khí này căn bản không thể hấp thu để tu luyện. Kể từ đó về sau một thời gian dài, tu sĩ ở trong hỏa phần quốc sẽ không thể nào sinh tồn được. Chẳng qua cũng may chuyện như vậy chưa hề xảy ra lần nào. Núi lửa ở hỏa phần quốc tuy nhiều nhưng mỗi lần đều được phong ấn kịp thời, mặc dù bùng nổ nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến đại cục. 3 canh giờ sau, Vương Lâm dừng lại ở một chỗ trên quan đạo. Khuôn mặt hắn vốn đang âm trầm, giờ thấy cảnh trên quan đạo bỗng chuyển thành xanh mét. Trên quan đạo đang nằm ngổn ngang mấy chục thi thể, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa, mấy thất ngựa ngã trên mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Những người này phần lớn là nam, mỗi người vẻ mặt đều lộ vẻ thống khổ, trong tay hầu như đều đang cầm vũ khí. Rõ ràng là trước khi chết đang đánh nhau sống chết. Ở một chỗ ngoài xe ngựa, Vương Lâm dừng bước, tay phải vung lên, toàn bộ xe ngựa dường như bị cuồng phong tập kích, bất kể là bánh xe, góc truyện audio.com, hay là trần xe đều bị nhấc lên, một thân thể hạ xuống, trong nháy mắt một đạo hồng quang từ giữa bay ra, ở giữa không trung hóa thành hình dáng một ma đầu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng ngay sau đó liền biến thành dữ tợn, khàn giọng quát. Người tới vừa lúc ta đang muốn đi tìm ngươi, những người phàm tục hồn phách quá mức vô vị, không biết của ngươi hương vị như thế nào. Nói xong, hắn bổ nhào về phía trước hướng về Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm trước đã tính toán kỹ. Hắn sở dĩ có thể tìm được ma đầu kia bởi vì lúc trước đưa dã thú cho tên này cắn nuốt mỗi con Vương Lâm đều lưu lại một ít thần thức trên đó. Cứ như vậy nuôi nấng mỗi ngày, mặc dù ma đầu có thể trở nên mạnh hơn nữa thì hắn vẫn có thể khống chế tự nhiên. Nhưng hiện giờ thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được vị trí của đối phương mà thôi. Cách chương.